Chương 7. Sống với thời gian và không gian thiêng liêng. Hãy cảm ơn những niềm hạnh phúc chưa lộ diện đang trên đường đến với ta. Ngạn ngữ của thổ dân châu Mỹ.
Cứ 7 năm một lần, nhà thiết kế Stefan Sackmeister lại đóng cửa văn phòng ở New York để nghỉ ngơi. Một năm nghỉ ngơi để làm mới khả năng sáng tạo và làm mới con người mình. Một quyết định táo bạo, anh thừa nhận. Nhưng là một quyết định dẫn đến sự gia tăng năng suất, nhiều thời gian hơn để vui sống và một mùa bội thu các ý tưởng sau mỗi kỳ nghỉ. Chữ Sabbat có nguồn gốc từ chữ Sabbat của người Do Thái xưa, vốn có nghĩa là nghỉ hoặc dừng. Sabbat là ngày thứ bảy của tuần lễ theo lịch Do Thái và là ngày nghỉ ngơi. Nó nhắc lại sự sáng chế, câu chuyện trong Thánh Kinh về việc Thiên Chúa tạo ra trời và đất trong 6 ngày, rồi nghỉ vào ngày thứ bảy. Nó cũng nhắc lại việc trao bộ luật Torah trên núi Sinai khi Thiên Chúa dạy người Hebrew xưa phải làm lễ trong ngày thứ bảy và xem đây là ngày thiêng liêng. Tại sao con số 7 lại có ý nghĩa như thế? Người Hebrew xưa vốn quen đánh dấu thời gian bằng lịch mặt trăng 28 ngày, một kiểu mẫu thực sự của nhịp chuyển động trên trời. Ngày đầu tiên của bất cứ tháng nào cũng đều được xác định bằng việc nhìn thấy con trăng mới. Vậy nên, khi Thiên Chúa trong Cựu Ước ra lệnh nghỉ một ngày sau 6 ngày làm việc, thì có 4 lần nghỉ như thế trong một chu kỳ mặt trăng. Ngày nay, như tôi đã nói ở chương 1, hầu hết chúng ta đều sống theo kiểu chẳng mấy quan tâm đến các chu kỳ tự nhiên. Điển hình là chúng ta chẳng hay biết gì về sự mọc và lặn của mặt trời, những lúc trăng tròn trăng khuyết và hình dạng của các hành tinh. Chúng ta thấy thích thú hoặc là chấp nhận sự thay đổi của mùa vụ và thời tiết, mùa hè và mùa đông, mưa và tuyết, nắng và gió, mà không biết gì đến các lực tác động của trái đất và cuộc hành trình của nó qua vũ trụ. Một trong những bài học lớn nhất của thiên nhiên liên quan đến chu kỳ của sự đổi mới thường xuyên. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những cách làm mới chính mình qua việc nhận biết hoặc tạo ra thời gian và không gian thiêng liêng. Đây là những cách thiết yếu để làm thay đổi chính mình và thay đổi thế giới. Trong đó chúng ta đang sống, duy trì năng lượng và sự sinh động cần thiết để thực hiện các mục tiêu trên con đường đời của chúng ta. Và nhận rõ một thực tại vượt thời gian to lớn hơn, một hình ảnh mới về chính mình để giải thích cho mục đích của chúng ta khi có mặt cùng nhau ở đây trong cái thế giới phụ thuộc lẫn nhau này. Sự tạm nghỉ thiêng liêng là bài tập để tạo ra một khoảnh khắc nhằm đáp lại một cách có ý thức hơn, như bằng cách thở, chú ý, chờ đợi và xem xét sự việc một cách khách quan trước khi chúng ta phản ứng. Việc thực hiện một sự tạm nghỉ thiêng liêng cho ta có nhiều khoảng rộng hơn để thở về mặt tinh thần và tâm linh, làm mới con người mình và hòa hợp với sự việc diễn ra vào lúc đó. Trong trạng thái nâng cao sự chú ý, chúng ta có thể đáp ứng một cách thông minh hơn và có mục đích hơn. Tôi có một môn sinh tên là Melody đang bắt đầu tập bài tạm nghỉ thiêng liêng để chống lại khuynh hướng chần chừ, khiến cho cô gần như bị tê liệt mỗi khi cô cần hoàn tất bản báo cáo cho cấp trên. Cô quá lo lắng vì những chi tiết, cảm thấy đuối mệt với tất cả những dữ liệu mà mình thu thập được và lâm vào tình trạng không biết viết gì khi phải thể hiện các ý nghĩ của mình trên giấy. Tôi chẳng bao giờ làm kịp thời hạn, Melody thú nhận và phải bịa ra đủ mọi lý do để biện bạch. Khi nỗi lo lắng và sự rối loạn tinh thần trở nên quá sức chịu đựng, cô đã đến nhờ tôi chỉ dẫn. Khi chúng tôi bàn về chuyện này, cô nhận thấy rằng những cản ngại của cô là do những hối tiếc và tự trách không nguôi về quá khứ. Tại sao hôm qua mình không làm nhiều hơn? Và những lo lắng về tương lai, nếu như ban lãnh đạo không chấp nhận thì sao? Tôi khuyên cô hãy tập trung chú ý vào thời điểm hiện tại, vào mái nhà thực sự và chỗ trú ngụ tự nhiên của cô. Một số lần nghỉ giải lao trong ngày với bài thiền thở, mỉm cười, thư giãn đã giúp cô giữ sự tập trung và sống với hiện tại. Những trở ngại nội tâm bắt đầu tan đi, và giờ đây những gì tưởng tượng trước đây từng cản trở bước tiến của cô đã được chuyển vào quá trình làm việc một cách hữu ích. Chúng ta thường không nhận thấy là mình đã tốn biết bao công sức để chần chừ và tránh né. Những công sức có thể sử dụng để hoàn thành chính những công việc mà mình tránh né. Cấp trên của tôi kinh ngạc khi tôi đệ trình bản dự án mới sớm hơn một ngày. Melody hãnh diện kể lại, cấp trên đã thực sự khen ngợi hiệu suất làm việc của tôi. Để cảm thấy thực sự cân bằng, mãn nguyện sâu xa trong tâm hồn và có thể dồn hết sức lực vào công việc, những lúc tạm ngừng và giải lao có ý thức mà Melody đã học được chưa phải là đủ. Chúng ta cần tiếp cận với thời gian và không gian thiêng liêng. Khi hòa hợp cái tôi bé nhỏ, thậm chí ở cấp tế bào của mình với thế giới vĩ mô bên ngoài, chúng ta tìm thấy lại cái cảm giác thực sự là một với luồng khí vũ trụ hay với đạo. Cái tôi bé nhỏ của ta trở về với nhịp độ đúng của nó bên trong khuôn khổ của tự ngã lớn hơn. Bài tập này sẽ không ích lợi gì nếu nó không tác động đến chúng ta đến tận cốt lõi và làm cho chúng ta có sự kiên nhẫn, dũng cảm, nghị lực và kỷ luật, không phải chỉ để cho ta dựa vào lúc này, nhận biết những kết nối, rút ra những bài học, thực hiện những mục tiêu và góp phần nâng đỡ người khác, mà còn thỏa mãn tiềm lực con người của chúng ta và đạt tới một trạng thái thống nhất, hợp nhất, siêu việt.
Thời gian thiêng liêng và thời gian trần tục.
Trong cuốn sách Huyền thoại về sự trở lại vĩnh cửu, triết gia tôn giáo Misha Eliade mô tả tình trạng những nền văn hóa xưa và một số nền văn hóa mang tính tôn giáo mạnh mẽ ngày nay đã thừa nhận là có hai loại thời gian thiêng liêng và thời gian trần tục. Thời gian thiêng liêng được tôn vinh trong các lễ hội tôn giáo, còn thời gian trần tục được thấy trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Trong xã hội ngày xưa, các huyền thoại của nền văn hóa được trình diễn trong các dịp lễ hội thường xuyên như năm mới, những ngày hạ chí và đông chí, hoặc xuân phân và thu phân, và những ngày đặc biệt khác nữa. Chẳng hạn như việc tham gia vào huyền thoại về sự hình thành vũ trụ có nghĩa là phải bước ra ngoài thời gian trần tục để đi vào trong thời gian thiêng liêng và sống lại với câu chuyện ấy. Đến thời đế quốc La Mã thì những nghi thức cực đoan trong các lễ hội này như tục hiến tế nhân mạng đã bị hủy bỏ. Và những năm đầu của thời hiện đại, thời gian thiêng liêng vẫn còn được tuân thủ trong lễ hội đường phố hoặc đêm thứ 12 trước ngày Thiên Chúa giáng hiện ở nước Anh dưới triều đại Elizabeth. Khi ấy thì một hôn quân được sức dầu thánh cho lên làm vua trong một ngày và mọi người ca hát tiệc tùng, có một quãng thời gian vui nhộn. Ngày nay, thời gian thiêng liêng vẫn còn được áp dụng trong lễ Mardi Gras, một lễ hội vui đầy màu sắc trước tuần chay tại New Orleans. Lễ Holi, lễ hội tôn giáo của người Hindu, tổ chức vào cuối mùa đông. Trong thời gian này, học trò bôi sơn, vẽ màu lên mặt thầy giáo của họ và chơi nhiều trò tinh nghịch và lễ Eid vào cuối tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo truyền thống thì thời gian thiêng liêng đánh dấu sự tái sinh, sự vãn hồi của trật tự sau cơn hỗn loạn và là một thời điểm của tha thứ, làm lại từ đầu. Trong các dịp này thì thời gian trần tục được ngưng lại, các luật lệ tập quán thông thường của xã hội được tạm dừng. Những màn múa hát diễn tuồng, kể chuyện cổ tích tái hiện thời kỳ nguyên thủy. Nợ nần được xóa bỏ, tù nhân được phóng thích, những xung đột được hòa giải và mọi chuyện vướng mắc khác đều được giải quyết. Tất cả mọi giai tầng trong xã hội có thể bắt đầu lại, làm mới lại, và những tội lỗi bất công, sức nặng của quá khứ được trút bỏ. Thời gian được bắt đầu lại từ đầu. Thời gian thiêng liêng quay vòng, chứ không tuyến tính, bởi vì các nhịp điệu tự nhiên đi theo vòng tròn và xoáy trôn ốc. Cuốn lịch Tây Tạng tôi còn giữ ở trên bàn, ghi đầy những nhắc nhở về những thời điểm tốt nhất trong năm để tưởng niệm hoặc tôn vinh ngày sinh, ngày mất và những hoạt động hữu ích của một số nhân vật thiêng liêng và nhân vật lịch sử, cũng để giúp trau dồi những ý tưởng đạo đức và có những hành động vị tha. Thay vì cuốn lịch 12 tháng theo phương Tây, người Tây Tạng giống như người Do Thái và nhiều nền văn hóa khác ngày nay vẫn còn tổ chức cuộc sống của họ theo các chu kỳ của mặt trăng. Khi tôi sống tại châu Á trong những năm 1970 và 1980, gần như ngày nào cũng có một dịp lễ, như lễ hội mùa màng, lễ hội mặt trăng mặt trời, ngày chí điểm, phân điểm hoặc lễ mừng năm mới của dân địa phương được tổ chức một cách vui vẻ với những sự cầu tụng, hát xướng, chay tịnh và bố thí cho người nghèo. Cứ đến ngày rằm mỗi tháng, các thầy giáo của tôi ở Darjeeling, miền Tây Bengal thường mua chim, cá, rùa cùng các sinh vật khác ngoài chợ về rồi đem thả ra thiên nhiên. Họ tin rằng vào một điểm ngoặt của vũ trụ như trăng tròn hay nhật thực, nguyệt thực, chí điểm, phân điểm, hiệu quả của việc làm nhân ái của họ sẽ được nhân lên và tạo thêm công đức cho họ, dung bồi, thiện nghiệp, thậm chí còn tăng thêm sức khỏe và tuổi thọ cho họ. Dù rằng hành động vị tha nhằm thu về cho mình một cái gì đó, tạo thêm thiện nghiệp có vẻ như là một hành động ít nhiều vị lợi, nhưng rõ ràng sự quảng đại này là ít lợi cho chúng sinh. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy, thiện nghiệp của chúng ta sẽ tăng thêm rất nhiều nếu chúng ta ngước tầm nhìn lên và mở lòng mình ra để bao gồm cả nhiều người khác trong những điều cầu ước. Và nếu có xảy ra điều kỳ diệu gì đó ở các vì sao và các hành tinh thì sao? Có thể là hiệu lực sẽ càng tăng thêm. Tại sao ta không chấp nhận một sự trợ lực của vũ trụ?
Sự đồng bộ thiêng liêng.
Chronos là tên vị thần thời gian của Hy Lạp. Như chúng ta đã học ở chương 3, từ đồng bộ có nghĩa là cùng nhau trong thời gian. Khi bạn đồng bộ với đấng thiêng liêng, tức là bạn đang đi vào một khía cạnh khác của nhận thức, ở đó bạn có thể cảm nhận được giáo lý cơ bản trên sao dưới vậy. Từ thời xa xưa, người ta đã tôn vinh những ngày lễ thiêng liêng và thờ cúng những nơi chốn thiêng liêng như các tảng đá, các hang hầm, nơi hội lưu của các dòng sông và đền đài. Tất cả những nơi này đều chứa đựng một năng lượng và một sự rung động nào đó, hoặc là do chất liệu thiên nhiên độc đáo của chúng, do vị trí của chúng, hình dạng của chúng, hoặc là do cách nghĩ chung của những người thường xuyên lui tới nơi đây. Những nơi này đều thấm nhuần sinh khí hay khí. Khi viếng thăm những nơi chốn thiêng liêng, chúng ta lập tức cảm thấy dường như luồng khí tự nhiên mạnh mẽ ở đây hay trala của nơi này, hay là sinh khí tích tụ từ những lời cầu nguyện của bao thế hệ hành hương thành tâm đã truyền vào trong ta. Dù đang sống trong một xã hội thế tục, nhưng hầu hết chúng ta đều cảm thấy một cái gì đó khác thường trong những dịp lễ năm mới, Giáng sinh, vũ hội hóa trang và trong những dịp lễ thiêng liêng khác. Bạn như tiếp nhận được một sinh khí hay một sự rung động, dù bạn có phải là một tín đồ hay không. Đối với những người ưa nói rằng đây chỉ là chuyện trong tưởng tượng, tôi đề nghị bạn hãy suy gẫm một cách toàn diện hơn về vấn đề sâu xa hơn của những gì không phải là như thế. Ngoài năng lượng tự nhiên của trái đất và của ý thức cá nhân hoặc tập thể, khiến cho thời gian và không gian thấm nhuần ý nghĩa và sự thiêng liêng, còn có những chu kỳ trên trời chi phối sự sống của chúng ta nữa. Đây là chu kỳ của các chòm sao mặt trời và các hành tinh, các tiểu hành tinh, cũng như những làn sóng và những rung động từ dải ngân hà hoặc từ hàng tỷ thiên hà khác trong không gian sâu thẳm. Tất cả những thiên thể này đều tỏa ra những năng lượng tinh tế tác động trên các sự kiện trần gian. Trong thời gian chuẩn của Đức Phật, mọi giây phút đều có thể là thiêng liêng, cho nên thực ra không cần phải đi đến chùa hoặc chờ đợi các sự kiện thiên văn đặc biệt. Chúng ta có khả năng sống trọn vẹn trong từng giây phút và kết nối với cõi thiêng liêng vô tận. Thế nhưng, việc khám phá trở lại các nghi lễ truyền thống, tham gia vào các nghi thức hiện hành và nghiên cứu các giáo thuyết tâm linh là những cách để chúng ta có một cái nhìn về một thực tại cao hơn và sâu hơn. Mỗi mái nhà là một đền đài, và trái đất này giống như một tế đàn. Trên đó, chúng ta bước đi trong sự huy hoàng của một hình ảnh mới về thời gian và không gian mở rộng. Trong thời đại của chúng ta không quan tâm đến các nghi lễ và các xác tín cho bằng những cách làm, những công cụ và những kỹ thuật mới mẻ đầy hiệu quả, và dựa trên khoa học để giúp cho chúng ta giải quyết những rắc rối hàng ngày. Thế nhưng, phương pháp giảm stress bằng tĩnh tâm, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, do bác sĩ John Kabat-Zinn đề xướng chẳng hạn, chính là phép quán tưởng phi thời gian của Phật giáo để tìm ra một nơi an trú trong thời gian tĩnh tâm hàng ngày. Phương pháp này đã trở thành một bộ phận quan trọng trong các bệnh viện và trung tâm điều trị tại nhiều quốc gia. Đây cũng là một con đường tuyệt hảo để đi vào sự luyện tập tâm linh sâu hơn và đi vào hiện tại, dù rằng việc giảm stress là rất hiệu quả. Nhưng điều quan trọng cần biết là có sự khác biệt giữa một bên là chỉ thư giãn và một bên là làm mới để mở đường cho sự phát triển tâm linh. Có nhiều loại hoạt động có thể giúp cho bạn thư giãn, thấy dễ chịu hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Bạn có thể tập thể dục, ngủ một giấc ngắn, thích thú với một cuốn sách hay, hoặc xoa bóp đi bộ, suy nghĩ về một dự án yêu thích, tắm nước nóng, yêu đương, và sau những việc như thế, chắc chắn là bạn sẽ trở lại với sự quyết tâm và điềm tĩnh nhiều hơn. Nhưng những hoạt động phục hồi này không phải luôn luôn dẫn đến một sự đổi mới sâu xa, sự hồi phục kéo dài và sự giải tỏa tinh thần. Chúng tương đương với thời gian trần tục mà cái tôi nhỏ bé của ta trải nghiệm. Bạn chỉ đi vào trong thời gian thiêng liêng khi bạn bước ra ngoài trạng thái thông thường của mình. Nhận thức Phật tính và chủ tâm nâng ý thức của mình lên một mức cao hơn.
Làm mới con người mình trong sự ẩn cư.
Theo như những nhà khảo sát thì có một con chim lạ ở Amazon không hót trong thời gian từ chiều thứ sáu cho đến chiều thứ bảy. Vào 6 ngày khác trong tuần thì nó hót rất lớn. Bạn có thể học được nhiều điều từ con chim có chu kỳ nghỉ đều đặn này. Sống một thời gian trong một nơi ẩn cư là cách hiệu quả để làm mới con người mình trong khoảng thời gian thiêng liêng của một ngày, một dịp cuối tuần, một tháng hoặc lâu hơn. Theo truyền thống Tây Tạng, đợt nhập thất và thiền quán trong 3 năm, 3 tháng, 3 ngày tại tu viện để huấn luyện cho các lạc ma. Tôi đã dự khóa nhập thất này 2 lần là một sự đại tu hoàn toàn cho tâm thể và trí. Khi hoàn tất khóa nhập thất, hành giả đã được biến đổi, làm mới và tái sinh đến tận từng tế bào. Trong một đợt nhập thất ít quyết liệt hơn, như để nói lên những quyết tâm đầu năm mới, là một dịp để người ta tự kiểm điểm một cách nghiêm túc, xét lại các mối quan hệ và gia đình, sức khỏe, sự nghiệp, sở thích, đường lối, ý định, ước mong. Nhưng nhiều người tự tìm ra thời gian và ý chí để có một đợt nhập thất thực sự. Cả đến Bill Gates, con người vô cùng bận rộn, nhân vật sáng lập Microsoft, cũng có những khoảng thời gian đều đặn cho sự yên tĩnh, lặng lẽ và làm mới con người mình. Mỗi năm, ông dành ra ít nhất là một hoặc hai tuần để sống ở một chiếc lều mộc mạc của mình trong núi. Ông sống ở đây một mình và một mình quyết định nên theo đuổi những công việc mới nào. Rõ ràng, ông đã nhận thấy rằng những đợt nghỉ ngắn như những ngày Sabbath và nhập thất sẽ góp phần tái tạo toàn bộ con người. Như chúng ta đã thấy trong các chương trước, việc ngưng nghỉ một quãng thời gian không có nghĩa là tránh né cuộc sống và những trách nhiệm, mà đây là một cách khôn ngoan để làm mới sự chú ý và sinh lực. Nếu bạn có thêm sinh lực và khả năng sáng tạo vào mùa trăng tròn, thì thời gian thiêng liêng của bạn nên dành cho việc chữa bệnh và cầu nguyện. Nếu bạn là người hướng nội và thích được ra ngoài chiêm ngưỡng những nét tráng lệ của thiên nhiên, thì những khi ánh trăng soi bóng chập chờn trên mặt đất, bạn có thể thức để cầu nguyện hoặc đi bộ một mình trong đêm. Hãy tập kỷ niệm ngày sinh của mình một cách có ý thức. Đây là dịp kỷ niệm thời điểm mà bạn xuất hiện trên trái đất này, dưới danh hiệu một chòm sao nào đó trên trời. Đây là thời điểm hoàn hảo để cảm ơn sự sống đã được ban tặng cho mình và để khẳng định mục đích thực sự của sự hiện hữu của mình ở đây. Bạn cũng có thể dành thời gian trong tuần, thậm chí cả một ngày, chỉ để hiện diện. Bạn có nhớ câu chuyện về Marion Wright Edelman và một ngày im lặng mỗi tuần của bà không? Hãy xem xét việc xen một ngày như thế vào trong lịch làm việc và xem đây là dịp đặc biệt để làm mới mình, như đây là ngày Sa-bát riêng hoặc đây là dịp nhập thức để quán niệm. Tôi dành ra mỗi tuần một buổi sáng để làm việc này, tập trung toàn bộ vào việc đọc kinh sách, nghe nhạc, thiền và tập thể dục. Tôi cố gắng thức dậy lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật và sống tĩnh mịch, ẩn dật ít nhất là cho đến trưa. Trong thời gian ấy, tôi có thể đi bộ một đoạn đường dài trong rừng cây bên cạnh nhà. Ngoài những công việc thường lệ như thiền, tụng niệm và tập yoga, chúng ta có thể không đi đến thánh đường, nhưng giống như Emily Dickinson, chúng ta có thể thấy thánh đường ấy trong rừng cây, và tiếng chim chính là lời thuyết pháp.
Âm nhạc và âm thanh thiêng liêng.
Trong Phật giáo Tây Tạng, hành giả tụng niệm nhiều phút trước hoặc sau mỗi buổi thiền, đôi khi suốt cả buổi thiền. Bạn có thể muốn làm như thế. Có những bài tụng Tây Tạng mà các môn sinh nói rằng trong lúc lắng nghe, họ thấy mình như được đưa đến một cõi siêu thoát, thanh thản, vượt thời gian. Tôi thấy rằng bất cứ bản nhạc du dương nào, như các bản nhạc dương cầm của Bach, đều rất hợp cho thiền và nhập thức. Hoặc những bản hòa tấu dương cầm của Mozart, Liszt, Chopin, Rachmaninoff, hoặc bất cứ loại nào khiến bạn thấy phấn chấn, thấy niềm vui sống. Đây là thời gian để bạn làm bất cứ điều gì khiến mình trở nên tươi tỉnh, mới mẻ. Và bạn có thể cảm nhận nhịp điệu của âm nhạc tác động trên nhịp điệu và sinh lực nơi cơ thể mình như thế nào. Plato đã nói, âm nhạc làm cho vũ trụ có tâm hồn, đầu óc có đôi cánh, sự bay bổng cho trí tưởng tượng và sự sống cho mọi thứ. Âm nhạc là cánh cửa mở ra cho những gì thiêng liêng và bất diệt. Âm nhạc tuyệt vời nhất nâng cao tâm hồn. Tuy nhiên từ trong bản năng, bạn có thể cảm nhận sự rung động của các âm thanh khác nhau vang dội trong cơ thể, như trong đám rối dương solar plexus của bạn, chẳng hạn như một tiếng trống. Tôi còn nhớ đã từng được nghe một người sáng tác và hát một bản nhạc để cảm ơn vào cuối tuần lễ nhập thất thiền định. Anh ta giống như một cây sáo, trống rỗng, hòa điệu và thông suốt, trong khi âm A-hi của bài thần chú từ bên trong thoát ra xung quanh, bao trùm tất cả không gian trong trẻo và siêu nhiên. Tôi cảm thấy âm thanh kia vang dội trong sự nhận thức về toàn bộ con người mình, giống như những gợn sóng nhẹ nhàng lan rộng trên mặt hồ tĩnh lặng. Âm nhạc có thể đưa ta vào cõi bất tận. Ở đó, những người quan sát hòa nhập làm một với người được quan sát. Có lẽ chỉ có loài người và những con chim hót là những sinh vật tự mình chuyển động theo nhịp bài hát. Trái tim con người muốn hòa điệu với âm nhạc, hai chân họ muốn đong đưa một cách nhịp nhàng. Đây là lời giải thích của Nina Kraus, giáo sư sinh học thần kinh tại Northwestern University, khi nghiên cứu về tác dụng của âm nhạc trên hệ thần kinh. Âm nhạc và âm thanh tạo nên sự thần kỳ nơi chúng ta theo nhiều cách. Cơ bản nhất là âm nhạc có thể làm lắng dịu và làm ổn định các sóng não. Nghiên cứu về thần kinh đã cho thấy rằng âm thanh và âm nhạc, kể cả việc chơi nhạc và nghe nhạc cùng các khả năng âm nhạc khác, có thể làm thay đổi các sóng não, Loại âm nhạc có khoảng 60 nhịp một phút có thể làm thay đổi sóng não từ trạng thái beta sang trạng thái alpha. Trạng thái beta, như chúng ta đã thấy trước đây, đại diện cho ý thức tỉnh táo thông thường, gồm cả những cảm xúc tiêu cực. Trạng thái alpha có đặc điểm là sự nhận thức nâng cao, sự trầm tĩnh và những ý tưởng cảm giác tích cực. Âm nhạc cũng có thể giúp chúng ta hội nhập hai bán cầu não. Việc nghe nhạc Mozart, Bach hoặc các loại nhạc cổ điển mẫu mực khác có thể ổn định nhận thức, kích thích sự tập trung đầu óc và nâng cao hiệu suất làm việc. Nó củng cố phía não trái logic. Việc nghe nhạc Beethoven, Debussy cùng các loại lãng mạn hoặc New Age có thể nâng cao trực giác, khả năng sáng tạo, sự đồng cảm và từ tâm của chúng ta đối với những người khác. Những loại nhạc này củng cố phần não phải giao tiếp. Ngoài ra, âm nhạc có thể làm thay đổi nhận thức về thời gian của con người. Khi chúng ta đang phải chịu một áp lực, âm nhạc hợp với não trái có thể giúp chúng ta sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, và những âm thanh làm thư giãn hợp với não phải có thể làm giảm căng thẳng. Nói chung, loại âm nhạc tươi vui, tiết tấu nhanh có thể làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Âm nhạc chậm rãi, nặng nề có thể làm cho thời gian chậm lại. Âm nhạc cũng làm thay đổi nhận thức về không gian. Âm nhạc chậm cho ta nhiều khoảng rộng hơn để vận động và thư giãn. Nó có thể mở toang một không gian bị giới hạn và làm cho ta cảm thấy nhẹ nhàng, tự do, thông thoáng. Trái lại, âm nhạc nhanh có thể giúp ta đặt ra những ranh giới và đường đi bên trong môi trường, qua đó làm tăng thêm sự hăng hái và năng suất làm việc. Ở phương Đông, thần chú từ lâu đã được nhìn nhận là những phương tiện để chứng ngộ và thành tựu ở nhiều cấp độ. Thần chú là một âm thanh, một âm tiết hoặc một câu có thể dẫn đến sự biến đổi về mặt vật chất, tinh thần, cảm xúc hoặc tâm linh. Thần chú cơ bản nhất là một âm tiết đơn như chữ A. Từ này có sự cộng hưởng ở ruột già, âm M. Trái lại, tạo ra sự rung động ở phần cao hơn của cơ thể, ở vùng họng và miệng. Ở giữa là âm U hoặc O, có sự cộng hưởng ở vùng trung tâm là tim và phổi. Việc lặp lại các âm trên đây, lớn tiếng hoặc là âm thầm, sẽ kích thích các vùng này và làm mạnh thêm các luân xa, kinh mạch cùng các cấu trúc và chức năng khác. Khi ba âm này phối hợp lại, sẽ tạo ra âm tiết Aum, còn đọc là Om, thần chú linh thiêng của đạo Hindu và đạo Phật. Đọc một chuỗi dài âm Om sẽ kích thích cả ba vùng, hợp nhất thân thể, tâm thức và tinh thần. Âm Om gắn ta vào với hiện tại và có khả năng nhấc ta lên trên cả thời gian và không gian. Nó tượng trưng cho rung động nguyên thủy, nơi khởi sinh mọi thứ. Âm này có thể làm chúng ta lắng dịu và thư giãn, hoặc làm cho ta tiếp xúc với tự ngã cao hơn, chữa lành các bất hạnh của trần gian, hoặc nâng ta lên tới cung bậc vũ trụ. Ở phương Tây, việc tụng niệm cũng đã từng là một nghệ thuật thiêng liêng và một khoa học rất phát triển. Bài tụng Gregory đã tạo nên cấu trúc âm thanh cho châu Âu trung cổ và cận đại, cho biết các giờ trong ngày và các mùa trong năm. Ảnh hưởng của nó đã vang vọng qua các thời đại. Trong một tu viện ở Pháp vào thập kỷ 1960, 70 trong số 90 tu sĩ tại đây đã đột nhiên đâm ra uể oải và rũ liệt trong phòng của họ, giống như những miếng dẻ ướt. Các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng đã được mời đến để có lời khuyên chuyên môn, nhưng tất cả vẫn bế tắc. Sau cùng, tu viện trưởng phải nhờ Alfred Tomatis, vị bác sĩ tiên phong, là người đầu tiên khám phá ra rằng những con chim non và trẻ con trong bào thai có thể nghe được tiếng của cha mẹ chúng. Tomatis nổi tiếng là Sherlock Holmes về âm thanh và âm nhạc, đã nhanh chóng chẩn đoán ra căn bệnh. Theo sau sự nới lỏng luật lệ của Tòa Thánh Vatican, nhiều giờ của bài tụng Gregory trong ngày đã bị gạt bỏ khỏi sinh hoạt thường ngày của các tu sĩ. Trong nhiều năm qua, họ đã quen tụng đọc bài này 8 đến 10 lần một ngày, mỗi lần từ 12 đến 20 phút. Sau khi bài tụng này được khôi phục, nhịp thở của các tu sĩ đã chậm lại, huyết áp của họ trở về bình thường, tâm trạng và hiệu quả làm việc của họ được nâng lên. Các âm O và E hùng vĩ uy nghi trong câu Gloria in excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa trên trời, và sự lặp lại nhiều lần chữ Alleluia, chúc tụng Thiên Chúa, đã khôi phục niềm vui sống của họ. Trong các bộ lạc thổ dân, những bài hát và những nhạc cụ đơn giản đã được sử dụng để đưa người nghe vào các tầng sâu của ý thức. Chẳng hạn như tiếng trống của pháp sư có thể đưa bạn vào trạng thái theta của sóng não cùng với giấc ngủ say, sự hôn mê, cảm giác xuất thần và những trạng thái khác.
Thư giãn, an trú trong âm nhạc.
Bài tập này có mục đích đưa bạn vào thời gian thứ tư hay Sitra, thuật ngữ của Phật giáo Tây Tạng, để nói về khía cạnh siêu nhiên của một thực thể vượt ngoài thời gian thông thường. Nó xen vào trong mỗi thời điểm của thời gian tuyến tính theo chiều ngang, gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Một trong những điều hấp dẫn nhất của âm thanh và âm nhạc là sự đáp ứng của chúng ta đối với những thứ này mang tính rất cá nhân. Những gì gây xúc động cho tôi có thể không gây xúc động cho bạn, và những thứ kích thích bạn lại có thể chỉ khiến tôi dửng dưng. Dù là thể loại âm nhạc nào đi nữa, hãy chọn thứ nào tạo nên sự cộng hưởng nơi con người mình. Đối với những người mới tập, tôi đề nghị nên dùng nhạc không lời, vì nó đưa bạn dần dần từng bước đi vào tâm điểm của âm thanh. Tận cốt lõi của bản nhạc, chúng ta tìm thấy mình trong thời gian chuẩn của Đức Phật, vươn mình lên cao hơn những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Hãy cảm nhận từng nốt nhạc khi nó thoát ra và bật lên từ một nơi cao hơn. Hãy chú ý theo từng nốt nhạc riêng rẽ, mỗi lần một nốt thôi, giống như những hạt chuỗi được xâu kết vào nhau một cách êm dịu. Hoặc gõ một cái chiêng rồi chăm chú theo dõi âm thanh vang rền, lan rộng, rồi tan dần. Đồng thời, bạn cũng thấy mình tan loãng nơi chân trời xa. Sau đó, hãy dịu dàng trầm mình trong cái trong trẻo và trống rỗng bao la ấy. Đi xa hơn nữa, với bất cứ bản nhạc nào mà bạn yêu thích, hoặc với tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ lúc sớm mai, hãy cảm thấy thoải mái, bỏ qua mọi phiền nhiễu, chỉ nghỉ ngơi và lắng nghe. Hít thở, mỉm cười và thư giãn nhiều lần. Nhìn sâu vào bên trong và suy ngẫm. Ai đang nghe bản nhạc này? Nó từ đâu đến? Nó đi về đâu? Bạn có thể nhận ra những quãng lặng giữa các nốt nhạc. Hãy nghỉ ngơi trong sự trống rỗng đó, thoải mái và dễ chịu. Hãy lắng nghe thời gian thứ tư. Hiện tại bất tận, hãy duỗi ra, tràn ra để tan biến trong thời gian và yên nghỉ trong âm thanh. Dần dần trở lại với nhận thức bình thường, trở về với cuộc sống hàng ngày trong sự tươi tỉnh và mới mẻ sau chuyến du hành ngắn vào trong thời gian và không gian thiêng liêng.